Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Abe lên án vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa. Đảng đối lập Campuchia có quyền chủ tịch đảng mới. Phiến quân Syria tiến vào thành trì Anbab của IS. Hàng chục người bị thương vì chất độc ở sân bay Hamburg, Đức.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Khánh An tường trình về việc chính quyền Nhật Bản phát hiện đường dây có hàng ngàn lao động chui người Việt Nam. Kế đến là tường trình về việc số du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng vọt, có thể giúp ổn định quan hệ Việt-Trung. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên. Ông Abe đưa ra lời phát biểu ngắn gọn vào tối thứ Bảy 11 tháng 2 cùng với Tổng thống Trump tại một cuộc họp báo gấp gáp tại tư dinh Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Bắc Triều Tiên là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bắc Triều Tiên phải tuân thủ đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Trump thậm chí còn phát biểu ngắn gọn hơn. Ông nói, tôi muốn mọi người hoàn toàn hiểu và biết rằng Hoa Kỳ hậu thuẫn 100% đối với Nhật Bản, đồng minh lớn của Mỹ. Xin cảm ơn. Vụ thử của Bắc Triều Tiên được nhiều người diễn dịch là một thách thức đối với chính quyền của ông Trump. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên lần đầu tiên kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống diễn ra lúc 7 giờ 55 phút sáng Chủ nhật giờ địa phương, tức là lúc 22 giờ 55 giờ GMT. Tên lửa đã phóng đi từ căn cứ không quân Bang Hyon ở tỉnh Tây Bắc Pyongyang và bay về phía đông tới biển Nhật Bản. Hãng tin AP đưa tin từ Phnom Penh cho hay các thành viên của ban chấp hành của đảng đối lập bị bao vây ở Campuchia hôm Chủ nhật đã chấp nhận đơn từ chức của ông San Rensi, vị lãnh tụ có sức thu hút của đảng, và đã chọn vị phó của ông là Kem Sokha làm quyền chủ tịch đảng cho đến khi có thể tổ chức đại hội đảng. Hành động diễn ra một ngày sau khi ông Sam Rensi, người đã tự đi lưu vong kể từ cuối năm 2015, đã rời khỏi Đảng Cứu Quốc Campuchia để ứng phó với các kế hoạch của chính phủ nhằm thay đổi luật bầu cử để làm cho các chính đảng có thể bị giải thể nếu lãnh đạo của họ có án hình sự. Ông đã giải thích quyết định của mình trong một cuộc gọi có truyền video từ Paris. Ông Sam Rensi đã ở lại nước ngoài để tránh án tù 2 năm về tội phỉ báng mà ông tin là đã được khoan hồng. Vẫn còn có những vụ khác chống lại ông, phe đối lập cáo buộc rằng Thủ tướng Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của ông đã sử dụng những vụ việc pháp lý giả mạo để làm suy yếu đối thủ dựa vào các tòa án nghe lời họ về mặt chính trị. Phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tiến vào thành trì của nhà nước Hồi giáo Anbab ở miền Bắc Syria hôm thứ Bảy. Trong khi đó, ở vùng lân cận, các lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn đã dừng bước tiến của họ tại đường ranh giới được vạch ra để giữ cho các lực lượng đối địch không chạm trán nhau. Các nhân chứng cho biết đã có giao tranh ác liệt tại thị trấn Anbab, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 40 km về phía nam, tuy nhiên chưa có ngay thông tin về con số thương vong. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga cho biết quân đội chính phủ Syria được không quân Nga yểm trợ đã giải phóng thị trấn Tadef gần đó. Một tuyên bố của quân đội mô tả rằng thị trấn này là một vị trí kiên cố nhất của nhà nước Hồi giáo gần thành phố Anbab. Cho đến tối thứ Bảy, cả Syria lẫn các nhà quan sát đều chưa xác nhận những tuyên bố này. Hiện nay, khi quân đội Syria chỉ cách Anbab vài km và lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang tiến vào thành phố, một số nhà phân tích cảnh báo khả năng đụng độ mới giữa hai bên có thể giúp cho các tay súng nhà nước Hồi giáo chạy trốn khỏi chạy trốn khỏi khu vực này mà phần lớn không bị hề hấn gì. Tư lệnh cao nhất của Hoa Kỳ tại Afghanistan nói với VOA rằng Kabul đã quyết định tập trung lực lượng an ninh xung quanh các trung tâm đông dân cư và đây là một phần nguyên nhân đã dẫn tới việc Taliban mở rộng lãnh thổ. Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi tướng John Nicholson xuất hiện ở Điện Capitol yêu cầu gửi thêm quân lính tới Afghanistan. Các lực lượng Taliban ở Afghanistan hiện đang kiểm soát khoảng 15% lãnh thổ của Afghanistan. Đây là điều có chú ý theo tướng John Nicholson, lực lượng tư lệnh của các lực lượng Hoa Kỳ ở Afghanistan. Tướng Nicholson nói, chúng tôi đang phân biệt giữa lãnh thổ và dân số, do đó các lực lượng an ninh Afghanistan đã tập trung vào dân số thay vì lãnh thổ. Và vì chúng tôi biết nhiều khu vực ở Afghanistan có dân cư rất thưa thớt, thay vì thiết lập tiền đồn quân sự ở những vùng sâu, vùng xa, họ đã tập trung vào các khu vực có số lượng dân cư lớn nhất. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, tướng Nicholson cho biết hiện nay chỉ có chưa tới 14.000 binh sĩ trong lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu, tức là chỉ bằng một phần nhỏ so với thời điểm có tới 100.000 binh sĩ vào năm 2011. Tuy nhiên, ông nói rằng hiện nay ông cần có thêm vài ngàn binh sĩ để cùng phối hợp với các lực lượng an ninh Afghanistan. Tướng Nicholson nói số binh sĩ bổ sung sẽ được thực hiện nhiệm vụ tham mưu với các đơn vị Afghanistan ở cấp lữ đoàn trên khắp đất nước. Hãng AP đưa tin từ Berlin cho hay các nhân viên cứu hỏa Đức hôm Chủ nhật đã sơ tán hàng trăm hành khách tại sân bay Hamburg sau khi có 50 người bị thương do một loại chất độc chưa rõ tên. Chất này có thể đã lan truyền qua hệ thống điều hòa không khí của sân bay. Phát ngôn viên sân bay Karen Stein nói tất cả các chuyến bay đã bị tạm dừng vài giờ do công tác sơ tán. Bà cho biết, chúng tôi đã hủy tất cả các chuyến bay ít nhất là cho đến 2 giờ chiều, tức 13 giờ giờ GMT, và hầu hết các nơi trong sân bay đã được sơ tán. Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin hơn 50 người phàn nàn là họ đã bị khó thở và cay mắt. Các nhân viên cứu hỏa đã khám cho họ để xác định xem họ có cần phải được đưa đến bệnh viện hay không. Những người được sơ tán khỏi sân bay đã phải chờ ở bên ngoài các khu nhà ga của sân bay trong nhiệt độ băng giá. Hôm Chủ nhật, hơn 70.000 người Hy Lạp đã sơ tán khỏi nhà ở thành phố lớn thứ hai của đất nước là Thessaloniki để các chuyên gia gỡ một quả bom thời chiến tranh thế giới thứ hai. Quả bom chứa khoảng 250 kg thuốc nổ được phát hiện nằm dưới mặt đất 5 mét khi người ta đào đất tại một trạm xăng hồi tuần trước. Cảnh sát đã tới từng nhà để nhắc những người dân sống trong vòng bán kính 2 km rời khỏi nhà của họ. Hầu hết khu vực bị ảnh hưởng là ở vùng ngoại ô phía tây, Cordelia. Nhiều người đã ra đi bằng xe hơi của họ, một số người khác đã được đưa đi bằng xe buýt tới các trường học và các cơ sở thể thao ở những nơi khác trong thành phố. Tại đó họ có đồ ăn và nơi tá túc. Những người tị nạn và di dân sống trong một nhà máy bỏ hoang ở gần đó cũng đã được sơ tán và được đi thăm bảo tàng ở Thessaloniki. Chính quyền địa phương cho biết việc gỡ bom có thể kéo dài cả ngày, nhưng quân đội hàm ý rằng có thể mất nhiều thời gian hơn để gỡ quả bom và sau đó di chuyển nó đến một trường bắn ở gần đó. Theo truyền thông Hy Lạp, quả bom do máy bay Anh thả xuống trong các cuộc không kích vào ga xe lửa và cảng ở gần thành phố vào năm 1943. Nhà chức trách di trú Hoa Kỳ đã bắt giữ hàng trăm người nhập cư sống ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trong các cuộc đột kích trên toàn quốc trong tuần qua. Mặc dù nhà chức trách nói rằng hành động thực thi pháp luật này không gắn với sắc lệnh gần đây do Tổng thống Donald Trump ký. Theo các quan chức của Cục Di trú và Hải quan ICE, các cuộc đột kích nhắm mục tiêu vào các đối tượng tội phạm bất hợp pháp. Các hành động thực thi pháp luật đã diễn ra ở ít nhất 6 tiểu bang, bao gồm các thành phố như Atlanta, Chicago, New York và Los Angeles, nơi có khoảng 160 người đã bị bắt giữ trong tuần qua. Các cuộc đột kích đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình ở trên khắp đất nước, kể cả ở Austin, Texas. Thành phố này có khoảng 100.000 người nhập cư không có giấy tờ. Con trai của vị vua cuối cùng của Iran đang kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phân biệt giữa người dân Iran với những người Hồi giáo đang cai trị họ vào lúc Tổng thống cân nhắc liệu có áp đặt các hạn chế mới về nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ban tiếng 34 của đài VOA, Thái tử Reza Pahlavi, người đứng đầu nhóm đối lập ở Mỹ có tên là Hội đồng Quốc gia Iran về bầu cử tự do, cho biết người dân Iran rất nhạy cảm với sự nhầm lẫn giữa họ với một chính phủ Iran từ lâu đã bị Washington cáo buộc là tài trợ cho khủng bố toàn cầu. Ông Reza Pahlavi nói, là người Iran, không có gì làm cho chúng tôi tổn thương nhiều hơn là mỗi khi tên của Iran xuất hiện, người ta lại nói Iran khủng bố. Nhưng không phải đất nước và con người Iran, mà là chế độ. Nhiều người Iran cũng là nạn nhân của chế độ. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng giữa các khái niệm đó để đảm bảo người ta không vơ đũa cả nắm. Đề cập đến sắc lệnh hành pháp hiện bị đình chỉ của Tổng thống Trump, theo đó gộp Iran trong nhóm 7 quốc gia có người dân bị ông tạm thời cấm nhập cảnh vào Mỹ, ông Pahlavi nói ông nhận thức rằng bất cứ nước nào cũng có quyền tự bảo vệ mình bằng cách quyết định nhận bao nhiêu người nhập cảnh và rà soát chặt chẽ ra sao đối với người nhập cảnh. Ông Pahlavi cũng nói rằng chính sách nhập cư của chính quyền của ông Trump cần gửi ra thông điệp rằng Hoa Kỳ tôn trọng khả năng và giá trị của người Iran. Ông nói khi một nước có những người nhập cư Iran như vậy, đó là một tài sản, bởi vì với một cộng đồng kiều dân như vậy, một ngày nào đó, nếu tình hình chính trị Iran thay đổi, những con người này sẽ là những đại sứ tốt nhất để kết nối Iran với đất nước nơi mà họ hiện đang sinh sống.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý khán giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam năm 2016 đông chưa từng có, trong bối cảnh có ý kiến cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng lợi thế này làm lá bài, công cụ chính trị để gây sức ép lên Hà Nội. Du khách tới Việt Nam từ quốc gia láng giềng phương Bắc năm ngoái đạt con số kỷ lục là gần 2,7 triệu người, đứng đầu số du khách quốc tế tới Việt Nam năm ngoái, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam. Con số trên chiếm khoảng 30% trong tổng số hơn 10 triệu du khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm ngoái. Ông Vũ Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng một trong các nguyên nhân khiến du khách Trung Quốc tới Việt Nam nhiều đó là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều chuyển biến rất là tốt đẹp trong năm vừa qua. Chị Hà Lê, một nhân viên tiếp thị tại một nhà hàng nhiều du khách Trung Quốc hay lui tới ở Nha Trang, cho biết rằng theo quan sát của chị, khách du lịch Trung Quốc áp đảo các du khách từ những nước khác. Chị dí dọn rằng nếu cùng người nhà đi trên một cái đảo ở Nha Trang, người nhà mà bị lạc thì không tìm thấy vì quá đông khách Trung Quốc. Chị nói thêm.
Khách Trung Quốc mà, nó nói chung rồi. Thì nó đi cái thầu đi đến nước nào cũng thế và đi đến địa phương nào cũng thế. Đều không nhận được sự chào đón của người dân. Cái cách hành xử và cái cách ăn uống của chúng nó thì nói chung là cũng không có ai chấp nhận được. Nhưng mà chẳng qua là nó đang mang tiền đến cho mình và mình là người kinh doanh. Ở đây lúc trước Trung Quốc nó không có tới thì cái lượng khách ra
Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái đã đề xuất việc có thể áp dụng hình thức xử phạt nặng với những du khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán, lịch sử văn hóa Việt Nam. Sau khi xảy ra tình trạng khách du lịch từ nước láng giềng đốt tiền Việt tại Đà Nẵng hay hành hung nhân viên hàng không Việt Nam. Ông Daniel Misak, một chuyên gia về du lịch Trung Quốc, hiện làm việc ở Đài Loan, nói với VOA Việt ngữ rằng do ngành du lịch đóng vai trò lớn ở nhiều nước đang phát triển như Việt Nam, nên nếu Bắc Kinh ngưng số du khách này tới một nước nào đó thì nó sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Khi được hỏi rằng liệu ngành du lịch trong nước sẽ chịu tác động ra sao nếu quan hệ giữa hai nước xấu đi dẫn tới việc Trung Quốc kêu gọi người dân nước này rút khỏi Việt Nam hay ra khuyến cáo không tới nước này du lịch như từng làm sau các biến cố giàn khoan Hải Dương 981 xảy ra vào năm 2014, ông Nam nói.
Tôi rằng cũng không lớn, và tất nhiên là khi một là thị trường nào đó nó sẽ giảm, nào đó về bệnh dịch của chúng ta là có ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ là một điểm không trở lại là những điều vô liên quan giải pháp và cân bằng.
Theo chuyên gia Misak, một số nước ở châu Á như Đài Loan đã bắt đầu đa dạng hóa ngành du lịch thay vì để cho du khách Trung Quốc thống lĩnh thị trường nhằm tránh những hệ quả không hay cho những tình huống xấu. Ông Frederick Berg từ tập đoàn luật đa quốc gia Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng Bắc Kinh dường như vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nước này đẩy mạnh du lịch tới Việt Nam nhằm mưu tìm lợi thế chiến lược về mặt chính trị. Ông nói thêm rằng Trung Quốc từng được biết đã sử dụng luồng du khách ra nước ngoài làm công cụ chính trị. Nhưng chính phủ Việt Nam hiểu rằng nguy cơ như vậy chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cũng như các quyền lợi chính trị và ngoại giao lớn hơn, ông Berg nói.
Thưa quý vị, mới đây chính quyền Nhật Bản phát hiện một đường dây nghi là có hàng ngàn lao động chui người Việt Nam ở Nhật Bản. Khánh An có bài tường trình chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
Tiếp tục phần tin có liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Ngày hôm nay thì cảnh sát Nhật vừa bắt giữ một cái đường dây mà có thể liên quan đến hàng ngàn lao động bất hợp pháp của người Việt ở tại Nhật. Và chính vì thế thì hôm nay Ban Việt ngữ đài VOA cũng có một cuộc phỏng vấn ngắn với lại nhà báo Đỗ Thông Minh từ Nhật về hiện trạng lao động chui của người Việt tại Nhật. Hiện nay thì nhà báo Đỗ Thông Minh đã có mặt ở trên đường dây, và nếu những quý vị nào mà đang nghe trên cái chương trình live ở trên Facebook hay là những cái radio thì quý vị cũng có thể là đặt câu hỏi đối với nhà báo Đỗ Thông Minh. Và bây giờ thì Khánh An xin gửi lời chào đến nhà báo Đỗ Thông Minh ạ. Xin mời anh lên tiếng với thính giả của VOA ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý thính giả của VOA và xin chào chị Khánh An. Dạ,
dạ vâng, Khánh An cũng vừa mới nói với quý thính giả là cái việc mà cảnh sát Nhật vừa mới bắt giữ cái đường dây mà có liên quan đến khoảng 4.000 lao động chui người Việt Nam tại chỉ có một công ty thôi, trong năm ngoái thôi là năm 2016. Không biết là nhà báo Đỗ Thông Minh có thể nói sơ qua cái tình trạng mà người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Nhật hiện nay là như thế nào không thưa anh?
Dạ vâng, thưa, có thể nói một cách tóm tắt là như thế này. Cộng đồng người Việt ở tại Nhật ngày hôm nay có thể nói lên tới 120.000 người. Tại sao con số nó có vẻ lớn như vậy và nó tăng rất là nhanh? Trong vòng có chừng 3-4 năm nay thì con số nó tăng vọt lên gấp 2 lần trước đây. Thì trong số đó nó có khoảng 10.000 người là tị nạn, 10.000 người là đoàn tụ, là chỉ có 20.000 là chính thức định cư thôi. Còn lại đó là 50.000 người là đi lao động và khoảng 50.000 người đó là đi học. Thế nhưng mà cái số người du học này đó thì thường người ta cũng chỉ xét trên giấy tờ thôi, thì có thể nói đến quá bán đó, cũng là đi lao động, tức là họ ghi tên đi học, thế rồi họ cố gắng kéo dài cái thời gian mà còn hợp pháp cho đến khi mà họ học theo không nổi và họ không còn hợp pháp nữa thì họ bắt đầu họ ở lại, họ làm việc bất hợp pháp. Cho nên cái con số bất hợp pháp mà chính phủ Nhật đưa ra đó là cái con số đã xác định được, còn những con số chưa xác định được thì chúng tôi nghĩ nó có thể lên tới 10,000, 20,000 chứ không phải chỉ có 4.000.
Dạ vâng, thưa nhà báo Đỗ Thông Minh, lao động chui của người Việt đó ở Nhật đó thì thường là họ làm những cái công việc gì và thu nhập của họ ra sao ạ? Cũng như là cái việc mà chủ lao động đối xử với họ thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, khi làm việc chui ở đây thì thường là người Việt mình đó là không biết tiếng Nhật và cũng không có nghề chuyên môn, cho nên rằng là có thể nói họ làm bất cứ công việc gì, nhưng mà công việc họ làm nhiều nhất là những công việc tương đối là lao động tay chân và hơi nặng, hoặc là làm những công việc lắp ráp dây chuyền, hoặc là may mặc, hoặc là những cái công trường biến chế thực phẩm. Ngoài ra thì nếu mà thanh niên thì họ có thể đi làm những cái việc xây dựng ở bên ngoài trời. Lý do là bởi vì nước Nhật đó là hiện tại là xã hội lão hóa, người già rất nhiều mà người trẻ rất thiếu. Ví dụ năm 2020 sắp tới tổ chức Thế vận hội là Nhật Bản lo nhất là không có nhân công để mà xây dựng. Thành ra vì vậy cho nên một mặt đó thì họ ngăn cấm chuyện những người vào bất hợp pháp, nhưng một mặt họ cũng vẫn phải tiếp tục nhận thêm rất nhiều người lao động vào đây.
Vâng, như
còn về phía chủ, phía chủ thì nó cũng có hai trường hợp đi qua những cái đường dây chính thức đó thì nó qua nhiều tầng, nghĩa là cắt xén lắm, cho nên là người lao động thì không còn bao nhiêu. Có thể nói rằng là trung bình một tháng tùy loại họ có thể là được 700-800 đô, cho tới những người có chuyên môn, thí dụ như những người thảo chứng viên đó, những programmer đó, thì bên đây cũng có tới mấy trăm người, thì những người đó tương đối là lương cao, có thể là từ 1.500 cho tới 2.000 đô la, nhưng mà đại đa số là những người làm nghề tay chân. Thế thì cũng có những nơi họ đi bằng đường dây chính thức thì là chủ nhận hợp pháp, còn có những nơi đó họ trốn để họ đi ra ngoài họ làm, thì đương nhiên họ không bằng người bản xứ hoặc là người hợp pháp, nhưng mà họ không qua những cái lớp trung gian cắt xén, cho nên lương họ vẫn khá hơn, và người chủ nhận như vậy đó là cũng nhận bất hợp pháp. Trên nguyên tắc là luật người Nhật có thể, nếu mà khám phá ra thì phạt có thể là 20-30 ngàn đô la.
Vâng, anh có nói đến cái lượng mà du học sinh qua đó, nhưng mà thực chất là họ đi làm việc đó, họ chỉ mang cái nhãn mác là đi học du học mà thôi. Thì không biết là cái những sinh viên này khi họ qua đó thì họ có được phép làm việc chính thức không, và cái thời gian làm việc là bao lâu ạ?
Dạ vâng, ở bên Nhật thì họ cho phép làm thêm, tức là một cái hình thức part-time, mỗi một ngày độ 3 cho tới 4 tiếng, cho nên như vậy trung bình một tuần nó tối đa là 28 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà những cái người mà chủ ý đi học thì đương nhiên là họ làm như thế, nhưng mà có những người họ chủ ý là để đi làm, cho nên chỉ mang cái mát đi học thôi. Thì do đó đó họ làm không phải là 4 tiếng mà họ có thể làm 8 tiếng, 10 tiếng. Đó, hoặc là những cái ngày nào bắt buộc phải tới lớp thì họ tới, nhưng mà khi mà họ không theo học đó thì gần như họ theo không nổi, tại vì họ chú tâm mà đi làm thôi, thì cái trình độ học cứ mỗi ngày mỗi cao thì họ theo không nổi, nhưng mà họ chỉ đến cho có mặt thôi. Nhưng mà cái tình trạng mà nhập nhằng như vậy không thể kéo dài, họ không thể lên lớp được, cho nên có thể 1-2 năm sau thì họ không còn được ở phép ở lại chính thức nữa, thì bắt đầu họ trốn và họ ở lại họ làm chui.
Dạ vâng, với cái tình trạng mà lao động chui như vậy thì chắc chắn là chính phủ Nhật họ cũng biết, không biết là cái chính sách của họ đối với lại công nhân làm việc bất hợp pháp người nước ngoài ở tại Nhật là như thế nào ạ?
Dạ vâng, thì chính phủ Nhật cũng có cái khuyến cáo là thứ nhất đó là coi như là chủ thì trên nguyên tắc không được giữ passport của những người đi làm việc, bởi vì passport là tài sản riêng. Nhưng mà trên thực tế thì có thể nói 95% các công ty giữ passport của những người đi làm, mà chính phủ Nhật thì cũng một phần nào làm ngơ, bởi vì nếu không giữ thì họ sẽ lấy passport đi ra ngoài họ làm riêng. Đó, ngay cả trường hợp lấy passport họ thì tới ngày mà họ về, thí dụ họ trốn 5-3 năm rồi, một lúc là họ có tiền rồi, họ muốn về thì họ lại lên tòa đại sứ họ nộp tiền để họ xin một cái passport khác. Tức là nếu mà tòa đại sứ mà xác nhận được đó là một người Việt Nam đi lao động có chứng minh rõ ràng đó, thì lúc đó họ lại cấp passport cho đi về. Còn chính phủ Nhật thì đương nhiên là rất là muốn nhận người, nhưng mà muốn nhận những người hợp pháp để mà có thể kiểm soát được, bởi vì chúng ta cũng biết rằng con người khi mà sống trong vòng luật pháp á, thì họ làm việc nghiêm chỉnh và tôn trọng luật pháp, còn khi họ lọt ra ngoài rồi đó, thí dụ như nhà cửa thì quá chật, hoặc là đang ở chung với nhau rồi bị chủ khám phá ra không cho ở, thì bắt đầu lang bang, nghề không có, tiền không có, chuyên môn không có, thành ra kể cả nam nữ như vậy thì có thể đi tới những cái công việc thí dụ như ăn cắp, chồng ma túy, hoặc là kể cả những cái người đi làm gái vân vân, thì nó sinh ra nhiều tệ trạng. Chắc chắn là chính phủ Nhật thì không muốn cái điều này. Một phần nữa, mỗi lần bắt thì ngôn ngữ không biết, phải có thông dịch, rồi lại văn hóa suy nghĩ khác nhau, cho nên nó rất là phiền. Thì chính phủ Nhật luôn luôn muốn nhận chính thức, cho nên khi họ khám phá ra những cái đường dây như vậy đó, thì những công ty liên hệ thì coi như là bảo sổ đen sẽ không được cử người qua nữa. Cái chính sách mà Nhật nhận tị nạn thì nó từ năm 1994 tới nay là kéo dài được 22 năm rồi.
Vâng, và giống như là cái thông tin mà ngày hôm nay Khánh An đọc được đó, thì cái công ty mà vừa mới bị bắt là có liên quan đến cái việc mà bị nghi là có dính đến cái đường dây thuê mướn khoảng 4.000 người lao động ở Việt Nam đó, mà lao động chui, lao động bất hợp pháp. Thì cái công ty này họ cũng thừa nhận rằng là lao động Việt Nam đó thì họ làm việc rất là chăm chỉ với cái mức lương thấp, cho nên là lao động Việt Nam cũng chiếm một cái yếu tố rất là quan trọng đối với các công ty của Nhật Bản. Thế thì không biết là theo anh thì người Việt khi mà đi sang Nhật để mà lao động đó, cái tính cách của người Việt là như thế nào, và họ làm việc có được các công ty Nhật thích hay không, và những cái ảnh hưởng của lượng mà công nhân bất hợp pháp ở Nhật là như thế nào ạ?
Dạ vâng, thường thường đó thì đi Nhật là một trong những quốc gia tương đối là điều kiện thoải mái và lương cao nhất so với đi các nước khác, bởi vì Đức, Nhật dù sao cũng là một nước tiên tiến, kỹ nghệ cao mà họ thiếu nhiều người, cho nên điều kiện đãi ngộ tương đối là khá. Đương nhiên cũng có những trường hợp người chủ ức hiếp hoặc là không trả lương, rồi ngôn ngữ bất đồng, rồi sinh ra đủ chuyện hết. Nhưng mà so với hàng mấy chục nước khác trên thế giới thì tương đối là đỡ. Thường thường thì họ có thể họ học 1 cho tới 3 tháng tiếng Nhật để mà biết sơ sơ thế thôi. Thế thì ngày xưa đi đó, trên nguyên tắc là họ phải đóng tới 7.000 tới 10.000 đô la tiền ký quỹ. Thì sau đó thì chính phủ Nhật khuyến cáo là không nên nhận tiền, giữ tiền ký quỹ như vậy. Nhưng mà thực tế ra thì đi Nhật, tức là tạm gọi là như là điều kiện tốt nhất, thì người đi cũng rất nhiều. Và các cơ quan đâu phải là họ làm không đâu. Thành ra họ nói là không thôi, nhưng mà trên thực tế thì vẫn lấy tiền. Thành ra vì vậy cho nên là khi qua tới Nhật như vậy đó, thì họ làm cho thường thường là những cái công ty mang tính chất là lắp ráp dây chuyền hoặc là những việc tay chân đơn giản. Thì nó có 2 trường hợp chính. Một là những nhóm thật đông, ví dụ 100-300 người làm trong một công ty đó, thì lại có người chuyên môn quản lý và thông dịch luôn. Và những người này thường thường họ bị cô lập. Lý do bị cô lập là để không có liên lạc với bạn bè bên ngoài để trốn đi. Thí dụ một năm họ cho đi chơi 1-2 lần là đi tập thể và sinh hoạt tập thể, và thường họ là làm việc trung bình một ngày là cỡ 12 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cũng có những nhóm nhỏ 5-3 người thì không thể nào có người quản lý được, thì những người này là tự do hơn. Thì thông thường ra đó họ đi chừng một năm bắt đầu họ quen nước quen cái rồi thì bắt đầu họ trốn, họ đi lại làm riêng. Đó thì cái đó cũng là rất là khổ tâm cho những cái công ty. Một phần thì công ty muốn nhận những người này để mà trả cái mức lương rẻ, nhưng mà đôi khi chuẩn bị cơ sở, nhà cửa, nhân sự, mọi thứ rồi, đùng một cái 5-3 người họ bỏ trốn thì tự nhiên công ty cũng bị hụt hẫng.
Dạ vâng, chúng tôi đang có chương trình phỏng vấn trực tiếp với nhà báo Đỗ Thông Minh tại Nhật Bản về cái hiện trạng lao động người Việt ở Nhật Bản cũng như là tình trạng lao động chui ở Nhật Bản. Quý vị nào mà hiện đang nghe chương trình mà có những cái câu hỏi liên quan đến việc lao động ở tại Nhật Bản thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp ở trên Facebook của chúng tôi. Hiện nay chương trình được phát trực tiếp trên Facebook của VOA Tiếng Việt, cho nên quý vị nào mà có muốn đặt câu hỏi thì quý vị cứ đặt câu hỏi ở trên đó và Khánh An sẽ cố gắng để mà theo dõi để có thể trả lời cùng với nhà báo Đỗ Thông Minh cho quý vị. Và tiếp tục thì Khánh An muốn hỏi nhà báo Đỗ Thông Minh rằng là những cái người mà lao động chui ở người Việt ở Nhật đó thưa anh, thì cái khả năng để mà họ có thể ở lại Nhật có cao không ạ? Và thường thì họ sẽ ở lại Nhật bằng những cách thức như thế nào ạ?
Dạ thưa, trên nguyên tắc là không thể ở lại Nhật được ạ. Một khi đã chui rồi là bất hợp pháp, thì chỉ là họ cố gắng gọi là nín thở qua sông càng lâu càng tốt để họ kiếm nhiều tiền, xong tới một lúc nào đó thì họ ra trình diện. Thì thường thường một khi họ đã ra trình diện thì chính phủ Nhật cũng không có bắt, bởi vì mỗi một người người ta đã định về rồi thì tự nhiên đem vào nhốt giam thì mỗi ngày tốn bao nhiêu tiền nữa. Cái quan trọng là khi họ ra trình diện rồi thì yêu cầu họ báo cáo tường trình tất cả những thời gian ở lậu như thế nào, và cho biết rằng ngày nào định về, chuẩn bị mua vé giấy tờ ra làm sao, hoặc là passport còn hay mất thì phải lo tất cả. Thành ra chính phủ Nhật ghi nhận như vậy và khuyến cáo họ về thế thôi. Thế thì một khi đã bất hợp pháp thì không thể ở lại luôn được, trừ một vài trường hợp tối tối đặc biệt thôi, chứ còn thông thường ra thì không ở lại được. Mà người ta chỉ có thể rằng là trong một số trường hợp tối đặc biệt thì có thể là bắt đầu xin tạm cư rồi định cư, nhưng cái số đó rất là ít. Còn hầu hết thì coi như chính phủ Nhật khuyến cáo là về. Và thêm thường thường nó có cái thòng lọng nữa, nếu mà về trong cái điều kiện hợp pháp á, thì sau có thể 3 năm trở lại được. Còn nếu mà nhất định mà trong trường hợp bất hợp pháp thì có thể vào sổ đen và vĩnh viễn không trở qua Nhật được.
Vâng, và đối với những người mà bị bắt kiểu là bắt tại trận trong khi mà làm việc bất hợp pháp đó, thì không biết chính phủ Nhật có những cái hình thức xử phạt như thế nào và có bị trục xuất không ạ?
Bị tạm giam chờ hoàn tất thủ tục. Thành ra coi như sở nhập quốc Nhật sẽ liên lạc với một cái vị trong tòa đại sứ rất đặc trách về vấn đề người lao động, thì để mà giải quyết cái tình trạng. Bởi vì thứ nhất là cái người này còn hay là mất passport, và công ty cũ là công ty nào, công ty đó còn passport giữ hay không. Thành ra có nhiều trường hợp công ty họ giận quá, họ bỏ, họ vứt luôn passport. Thế thành ra vào tòa đại sứ thì quan trọng nhất họ phải xác nhận đúng có phải là đương sự này trước đây đã từ Việt Nam đi không. Tại vì nhiều khi họ đi họ cầm có cái passport thôi, bây giờ mất passport, khai ông A ông B thì đâu có biết ai là ai. Thành ra và đương nhiên là tốn rất là nhiều tiền, có thể vài ngàn đô la. Và tòa đại sứ thì nhân viên là vừa thu tiền đóng công quỹ và vừa bỏ túi luôn. Thì cái chuyện này nó xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới. Chỗ nào có người Việt, có tòa đại sứ thì nó đều có cái sinh hoạt, nghĩa là cò với lại ăn chia nữa, kiểu như vậy hết.
Liên quan đến cái chuyện mà người Nhật, người Việt ở Nhật đó làm chui, làm lao động chui như thế đó thì có lẽ là cũng có một cái ảnh hưởng nào đó đến những cái người Việt mà chuẩn bị sang Nhật. Không biết là anh có nghĩ rằng nó có cái sự ảnh hưởng nào không? Chẳng hạn như là đối với lao động người Việt mà sắp tới thì chính phủ Nhật có một cái điều kiện gì không hay là như thế nào ạ?
Dạ vâng, trên nguyên tắc là cái công ty đưa người đi đó phần nào chịu trách nhiệm một cách gián tiếp. Cho nên nếu mà họ cũng sẽ xét, nếu mà một công ty nào mà số người trốn nhiều quá, thủ tục làm cầu thả quá, tại vì thường thường họ xét trên giấy tờ chứ họ đâu có gặp mà phỏng vấn và đâu có xét được, rồi vì đây chỉ là những người đi lao động đơn giản thôi. Thành ra công ty nào mà để cho số người trốn nhiều quá thì có thể sẽ bị cảnh cáo và có thể đi tới cái chuyện là cấm không cho đưa người vào nước Nhật nữa. Mà ngày xưa đó người ta giữ cái tiền cọc á thì coi như là để bảo đảm thôi. Nhưng mà đối với nhiều công ty nhiều khi họ làm ăn ẩu tả lắm, đi luôn càng tốt. Tức là họ tịch thâu tự nhiên họ vớ được 7.000, 10.000 đô la của những cái người bỏ trốn.
Vâng, có lẽ là câu hỏi cuối cùng mà Khánh An đặt cho nhà báo Đỗ Thông Minh vì chương trình của chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Nếu mà như vậy đó thì theo anh đó thì anh có một cái lời khuyên gì cho những người lao động Việt Nam mà có ý định sẽ sang Nhật làm việc sắp tới và ngay cả những du học sinh mà đang làm việc tại Nhật nữa ạ?
Dạ vâng, thì nó có hai con đường, bây giờ nó cũng thanh thang lắm. Nếu mà thực sự có trình độ thì nên đi học để mình có cái kiến thức cao, và trong cái quy trình thì là 1 năm Nhật ngữ và 4 năm đại học, sau đó có thể xin ở lại để đi làm được. Bên Nhật thì trước đây cái thời của tôi thì chỉ có 2 năm thôi, còn bây giờ có thể xin ở lại một thời gian dài để làm việc. Thành ra 5 năm học như vậy cộng với 5 năm mà đi làm thì họ bắt đầu họ cho định cư hợp pháp. Đó. Thế thì đó là những người tương đối là có trình độ. Còn những người mà không có trình độ, chỉ có lao động tay chân không thôi đó, thì bây giờ họ cho cũng là 4 năm. Thì có lẽ mình nên cố gắng tìm hiểu và chọn cái công ty nào tốt, có uy tín đưa mình đi. Thì như vậy nó không có bị ngưng giữa chừng. Hoặc là nhiều khi công ty đó ăn tiền xong nó bỏ chạy, nó đóng cửa rồi, đến lúc rồi mình không biết xoay sở vào đâu. Thế còn trong trường hợp mà bất hợp pháp thì nó cũng có nhiều cái lợi một chút về tài chính trước mắt, nhưng mà có khi nó có nhiều cái hại lớn lắm. Tôi nói thí dụ thì khi mà đi trong cái quy trình như vậy đó thì mình có bảo hiểm sức khỏe. Còn nếu bây giờ mình không đi trong cái quy trình đó, tức là mình phải trả 100% cái tiền y tế, thì đùng một cái, thí dụ mình làm một cái tai nạn bị thương tích, nó có thể là 5-10.000 đô la, thì như vậy là mình sẽ tay trắng. Hoặc là đi bất hợp pháp như vậy, định làm vài năm nhưng mà mới có 3 tháng, 6 tháng vì một lý do gì đó bị bắt, thì coi như là mất hoàn toàn. Tiền trong tay không có mà nợ nần, mà tiền cọc bên Việt Nam 7.000, 10.000 cũng mất trắng luôn. Rồi trong nhiều trường hợp đó, do cái vấn đề túng thiếu, rồi bị cái môi trường nó cám dỗ, bắt đầu đi ăn cắp, đi làm những cái việc phạm pháp. Thành ra cuộc đời đó, đáng lẽ cái tuổi trẻ là có một cái quãng dài để đi lên, thì tự nhiên lại đi vào nhà tù ngồi, thì đó là cái điều rất là đáng tiếc. Thành ra dù gì đi chăng nữa thì mình cũng nghiên cứu cho kỹ để tìm hiểu cái công ty nào tốt, tin tưởng được thì mình nên đi trong cái quy trình, vẫn là tốt hơn là đi làm chui.
Dạ vâng, có lẽ là thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay thì cũng đã hết rồi. Chúng tôi hy vọng là sẽ có một cái buổi khác để gặp gỡ với nhà báo Đỗ Thông Minh cũng như là hỏi anh về những cái vấn đề liên quan đến người Việt, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Cảm ơn nhà báo Đỗ Thông Minh đã dành thời gian cho chương trình ạ.
Cảm ơn chị Thanh An và đài VOA cũng như quý thính giả.
Dạ vâng, xin chào anh và xin cảm ơn ông.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Trịnh Lực từ Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, kháng sinh là một trong những phát minh vĩ đại của loài người. Nhờ có thuốc kháng sinh, hàng triệu người đã được cứu sống do nguyên nhân nhiễm trùng. Nhưng hiện nay do lạm dụng, thậm chí sử dụng bừa bãi, tình trạng kháng thuốc đã lan tràn khắp thế giới, trong đó có Việt Nam là một điểm nóng, một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ kháng thuốc. Xin bác sĩ cho biết nguyên tắc cơ bản trong sử dụng kháng sinh ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tuyến cơ sở. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về nguyên tắc cơ bản trong sử dụng kháng sinh ở Hoa Kỳ và đặc biệt là tuyến cơ sở. Thì nói đến trù sinh hay kháng sinh là chúng ta nói đến bệnh nhiễm trùng. Do định nghĩa trong cái chữ trù sinh mà dùng trước đây và chữ kháng, bây giờ là nói là kháng sinh thì có ý nghĩa tương tự. Thì một điểm quan trọng cần chú ý là do các điều kiện vệ sinh hiện nay, cũng như những cái cải thiện về dinh dưỡng, điều kiện sống của chúng ta, thì bệnh nhiễm trùng không phải là cái mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe của chúng ta, nhất là đối với những người sống ở các nước phát triển. Ví dụ trong những cái nguyên nhân làm chết người dưới 25 tuổi, quan trọng nhất ở Mỹ, là những cái bệnh bẩm sinh hay là tai nạn hay là ung thư và luôn cả bệnh tự tử cho nhóm trên 10 tuổi. Thì nói chung trong 10 cái nguyên nhân tử vong ở Mỹ thì chỉ có bệnh cúm và sưng phổi đi kèm theo cái bệnh cúm là cái bệnh nhiễm trùng quan trọng nhất là bệnh nhiễm trùng thôi. Và những nguyên nhân khác là bệnh tim, bệnh phổi, viêm phổi mãn tính, những cái bệnh phổi mãn tính, bệnh đột quỵ, stroke hay là cũng vẫn là vấn đề tự tử cũng nằm trong danh sách đó. Thì nói cách khác là chúng ta cần thay đổi cái quan điểm. Chúng ta ngày xưa là phần lớn lúc ở Việt Nam, những cái bệnh mà có thể chữa được đều là chữa được bằng trụ sinh, như là bệnh lao hay là thương hàn hay là kiết lỵ, sưng phổi và cái những cái bệnh phong tình. Thì nói chung lúc dùng kháng sinh, chúng ta cần phải tự hỏi và tự đặt những cái câu hỏi sau đây. Thứ nhất là chúng ta có cần dùng kháng sinh trong trường hợp mà bàn đến hay là không? Thì kháng sinh chống lại vi khuẩn là những con bacteria, những con vi trùng và một số ít siêu vi mà thôi. Ví dụ thường gặp là một cái người bị bệnh đau họng và lỡ ở trong họng thì nguyên nhân cũng có thể là một vi khuẩn, một con bacteria như là con Streptococcus nhóm A, hay là có thể do một con siêu vi là một cái virus. Thường thường thì người đó đau họng vài ngày, nếu là virus thì tự bệnh nó sẽ khỏi. Hay là có thể người đó đau họng do một cái nguyên nhân khác, không phải do bệnh nhiễm trùng gây ra. Thì bác sĩ có thể căn cứ trên cái dấu hiệu lâm sàng, ví dụ như trong họng có mủ hay không, trong amidan có sưng nhiều không, có sưng hạch cổ hay không, và cũng tùy theo lứa tuổi của bệnh nhân và kết luận định bệnh như thế nào. Thì trong những cái sách thời chúng tôi còn đi học ở trường y khoa thì những cái mô tả này nó rất là dài dòng. Nhưng mà hiện nay thì cái định bệnh nó không có tùy thuộc vào những cái dấu hiệu rắc rối như vậy nữa, mà tương đối giản dị là chúng ta có thể xác nhận cách dễ dàng là ví dụ bác sĩ lấy một cái cây bông gòn, quẹt một chút nhất hay là mũ ở trong họng của bệnh nhân, gọi là throat swab. Và mình thử trong vòng 5-10 phút thì có thể truy tầm những cái antigen, những cái kháng nguyên của con vi trùng Streptococcus. Ví dụ như nếu mà cái phản ứng dương cho Streptococcus thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân uống thuốc kháng sinh, thường là penicillin, hay là trẻ em thì uống amoxicillin là dễ uống hơn và hấp thụ trong ruột tốt hơn, và uống bác sĩ sẽ dặn là uống trong 10 ngày. Nếu mà phản ứng âm có nghĩa là không có Streptococcus thì có lẽ là bác sĩ sẽ nghĩ là có thể do siêu vi là virus và không cần chữa bằng kháng sinh, là vì đại đa số cái bệnh nó sẽ tự khỏi, nó sẽ tự giới hạn. Thì ví dụ một số bệnh nhân hay là phụ huynh của bệnh nhân thì cứ thấy triệu chứng đau cổ là đòi bác sĩ phải cho trụ sinh. Mà thường là các bà mẹ gọi là cái thuốc màu hồng có mùi vị của một số trẻ em rất thích. Và các bà thường nói rằng là nếu mà không uống trụ sinh thì nó không có bớt. Thì điều này cũng có thể thông cảm được là vì ví dụ như con cái bệnh thì ai cũng sốt ruột, hay là cha mẹ không có đi làm được vì bé không đi đến nhà trẻ thì người ta không có nhận. Và các bệnh do siêu vi nó không phải là một hai ngày nó hết, mà có thể nó kéo dài đến một tới hai tuần là chuyện thường và làm cho bệnh nhân khổ sở. Và bệnh nhân hay là thân nhân từng được các bác sĩ trước đây có thể là dễ dãi làm theo yêu cầu của họ, họ cứ yêu cầu có trụ sinh là cho trụ sinh, và tuy biết là không có đúng nguyên tắc. Câu hỏi thứ nhì là kháng sinh có phải đáp ứng với cái nhu cầu bệnh đó hay không? Ví dụ cái trụ sinh nó có đi dễ dàng vào cái mô xương nếu là một cái trường hợp nhiễm trùng xương, hay là nó đi xuyên qua cái màng trắng ở giữa cái máu và não bộ, từ tiếng Anh ta gọi là blood brain barrier, ở giữa máu của chúng ta và cái bộ óc chúng ta, nó có một cái màng trắng, nó có một cái bức tường nó cạn lại không cho những cái vi trùng hay là những cái gì không có cần thiết vào bộ óc. Thì giữa cái màng trắng ở giữa máu và não bộ, cái một số thuốc thì nó đi qua được, một số thuốc thì không. Nếu mà chúng ta dùng một cái kháng sinh cho bệnh như sưng màng óc, viêm não thì cần những cái kháng sinh mà có thể đi qua cái màng ngăn chặn đó. Hay là cái thuốc đó có hấp thụ tốt qua đường ruột hay không? Nếu không thì phải chích. Và đối với người Việt Nam chúng ta mấy mươi năm trước nói về cái chuyện chích hay là uống, thì bệnh nhân thường muốn bác sĩ chích một mũi cho mình hay là cho con mình để cho giải quyết vấn đề nhanh chóng. Và người ta nghĩ là giải quyết như vậy tốt hơn. Tuy nhiên do hoàn cảnh đặc biệt thì có thể chích hữu hiệu hơn là ví dụ như cái người bệnh họ không có phương tiện nhiều, họ tới khám bác sĩ có một lần thì bác sĩ chích vào người đó thì thấy chắc chắn là cái thuốc nó vào cơ thể bệnh nhân. Chứ cho toa chưa chắc về họ đã đi mua, ví dụ thuốc mua mắc đắt quá hay là không có cái thuốc đó hoặc là thuốc giả đi nữa, bây giờ cũng hay gặp. Và một thêm một yếu tố nữa là thuốc chích thì nó thực hiện một cái mức kháng sinh ở trong máu cao hơn là nếu uống. Nhưng mà cũng nên để ý là thường thường thì không có cần chích, và uống thuốc thì nó giữ được một cái mức mà vững bền ở trong máu của người bệnh lâu hơn. Và các phác đồ điều trị ở Mỹ cũng thay đổi tùy theo kết quả những cái khảo cứu. Ví dụ như 20 năm trước đây thì trẻ em nhiễm trùng đường thận và đường tiểu gọi là pyelonephritis, là viêm cái đường thận và những cái ống dẫn nước tiểu, là bắt buộc phải vào nhà thương và truyền kháng sinh vào tị mạch, tĩnh mạch, vào intravenous antibiotic vài ngày thì mới cho ra. Thì hiện nay thì đa số những cái trường hợp như vậy người ta chỉ cần cho uống thuốc kháng sinh, vì các khảo cứu sau một nhiều năm khảo cứu thì người ta thấy là kết quả hai nhóm cũng tốt tương đương ngang nhau. Một câu hỏi kế tiếp nữa là dùng kháng sinh trong bao nhiêu lâu và tại sao? Ví dụ như trong trường hợp chúng ta nói bệnh nhân bị vi khuẩn Streptococcus ở trong họng thì bác sĩ dặn dùng trụ sinh trong 10 ngày. Thì thuốc dùng 10 ngày trong một số trường hợp mà bác sĩ ước tính là căn cứ trên những cái nghiên cứu lâm sàng là cái thời gian 10 ngày cần để chữa cho dứt con vi khuẩn đó, dứt cái bệnh đó. Ví dụ như là bệnh nhân bị nhiễm Streptococcus group A ở trong amidan hay là trong họng thì bác sĩ dặn thuốc 10 ngày, dù cho cái hết nóng hay là hết đau họng đi nữa cũng phải uống cho hết 10 ngày. Lý do là bác sĩ muốn dứt hẳn cái con vi khuẩn ở trong người bệnh và để tránh cái hậu họa về sau. Vì nhiễm vi trùng Strep, nó viết tắt là Strep nhưng tên dài của nó là Streptococcus group A. Này thì nó có thể gây ra cái bệnh thấp khớp cấp tính gọi là acute rheumatic fever. Là một cái bệnh mà hồi trước mấy chục năm ở đây ở Việt Nam, bây giờ thì tôi không biết tình hình như thế nào. Làm rất nhiều trẻ em sau khi bệnh bị con vi trùng này ở trong họng, nó làm bị bệnh đau tim, viêm cơ tim hay là viêm và hư những cái van tim. Thì tuy nhiên đây chỉ là cái ước tính và căn cứ trên thống kê số đông từng được nghiên cứu. Một ví dụ khác như cái thuốc azithromycin, tên thương mại là Zithromax, thường thường cũng có thể được dùng để chữa viêm tai giữa, otitis media. Thì thuốc này thì thường thường chỉ cần uống trong 5 ngày và trong lúc đó thì uống cái thuốc amoxicillin thì 10 ngày. Thì đều là những cái khuyến cáo mà căn cứ trên những cái nghiên cứu lâm sàng và những cái đặc tính của cái thuốc được dùng. Một số người bị nhiễm trùng đường tiểu và nếu mà chỉ cái nhiễm trùng đó chỉ nằm ở trong cái bọng đái, cái bàng quang thì có thể họ bác sĩ chỉ cho họ uống kháng sinh một liều cao hoặc là uống trong 3 ngày. Nhưng mà nếu mà bác sĩ nghi nhiễm trùng liên hệ đến cái thận có thể là cho bệnh nhân uống 2-3 tuần kháng sinh, nhất là trẻ em là để tránh hư hại ở thận và các cái biến chứng về sau. Hay là những người bị bệnh lao thì có thể uống thuốc hàng tháng, hàng năm, thường thường là 6 tháng hay là 9 tháng. Thì căn cứ trên những cái nghiên cứu mới hiện nay y khoa Mỹ cũng như là thế giới thiên về y khoa thực chứng, nghĩa là căn cứ trên những cái bằng chứng về trên lâm sàng hay là trên phòng thí nghiệm, gọi là evidence-based medicine. Thì người ta xét lại rất thường xuyên, nhất là những cái khuyến cáo hay là gọi là những cái phác đồ điều trị mà từ tiếng Anh gọi là treatment guidelines. Những cái treatment guidelines này thường là do những cái hội chuyên khoa, ví dụ như hội American Academy of Pediatrics cho những cái bệnh nhi khoa, hay là những cái trường đại học lớn, hay là những cái cơ quan nhà nước như là Trung tâm Kiểm soát Bệnh của Mỹ, CDC, thì họ cũng đưa ra những cái treatment guidelines, những cái phác đồ điều trị mà được hầu hết bác sĩ nói theo. Thì như vậy nói chung là bác sĩ nếu mà theo đúng nguyên tắc thì bảo vệ an toàn cho bệnh nhân bằng cách giới hạn, không có dùng kháng sinh bừa bãi. Vì là tất cả những cái kháng sinh đều có khả năng gây phản ứng phụ, ví dụ như là dị ứng hay là phản vệ anaphylaxis, là một cái phản ứng rất mạnh có thể gây sốc ngay sau khi người bệnh tiếp cận với một cái chất kháng nguyên nào đó, một cái trụ sinh nào đó. Người bệnh có thể lên ban, sốt, đau khớp sau khi dùng thuốc do một cái gọi là cái bệnh huyết thanh do thuốc gây ra. Từ tiếng Anh gọi là drug induced serum sickness, là một cái bệnh giống như là lúc một cái người bị chích huyết thanh và họ phản ứng với cái huyết thanh. Có thể là lờn thuốc, có thể là do tiêu chảy, do hủy hoại các vi khuẩn thân thiện sống ở trong ruột da. Ngược lại thì một số vi khuẩn nó độc hại thì nó lại trỗi dậy lên và có thể nguy hiểm, như là một cái con vi trùng thường được nhắc đến gọi là Clostridium difficile trong ruột. Nó gây tiêu chảy, nó đi cầu ra máu, và với những nó làm tạo những cái màng giả ở trong ruột và có thể lan truyền ở trong bệnh viện. Thì từ tiếng Anh người ta gọi cái bệnh này gọi là pseudomembranous colitis. Pseudomembrane là những cái màng trắng nó giả, nó mọc ở trong cái ruột những cái người đó. Một số khảo cứu cho thấy là kháng sinh dùng lúc trẻ em còn nhỏ có thể làm cho các em sau này dễ bị suyễn và dễ bị mập hơn. Lý do là cái kháng sinh, nhất là những cái kháng sinh gọi là broad spectrum antibiotic, nó có cái quang phổ rộng, nó có thể chữa được nhiều cái con vi trùng hình dạng khác nhau. Thì những cái kháng sinh này nó có khả năng trị bá bệnh, có nghĩa là mình không biết là do vi trùng gì gây ra thì mình dùng những cái thuốc này. Thì nó có khả năng làm rối loạn những cái con vi khuẩn, những cái hệ thống vi khuẩn sống ở trong ruột da của chúng ta. Hay là một vi khuẩn ở ngoài da, nó làm biến đổi những cái population, những cái vi khuẩn sống ở ngoài da, trong ruột da. Mà những cái vi khuẩn này thì nó lại đóng vai trò quan trọng, nhất là những cái con vi khuẩn nó sống ở trong ruột. Nó đóng vai trò quan trọng trong cái hệ miễn nhiễm, trong cái immunity, trong cái hệ phòng thủ của cơ thể. Tuy nhiên nếu mà bác sĩ theo đúng răng rắc những cái hướng dẫn như vậy thì có thể đôi khi cũng có thể gặp hoàn cảnh khó khăn hay là thiệt thòi. Nếu mà bệnh nhân biến chuyển, ví dụ như một cái đứa bé nó đi khám mà bác sĩ nói là do nó siêu vi nhưng mà về nó nóng quá nó làm kinh, hay là nó co giật, tuy là cái bệnh làm kinh vì nóng cũng không có hại gì, hoặc là bệnh nhân trở nặng, ví dụ như là về sau đó đứa bé nó bị thêm cái bệnh sưng phổi, nó phải vào phòng cấp cứu, hay là cái bệnh nó kéo dài, ví dụ như ho vài ngày thì nó chuyển qua viêm mũi xoang, bệnh bé không có hết, thì bệnh nhân có thể là kết tội bác sĩ hoặc là chê bác sĩ nhát tay, hay là dở, hay là còn tệ hơn nữa, thưa kiện nếu mà kết quả rất xấu. Mặc dù theo là hướng dẫn cho toàn quốc hay là trong cái cộng đồng y khoa, bác sĩ chỉ nên dùng kháng sinh lúc có chỉ định chính xác, có nghĩa là bệnh do vi trùng gây ra và bác sĩ cần dùng trụ sinh thích hợp cho vi trùng đó. Đó là nói những cái một trong những cái khó khăn để mà áp dụng những cái hướng dẫn giới hạn cái vấn đề dùng kháng sinh bừa bãi. Tuy nhiên thì điều kiện mỗi nơi có thể khác, là đa số bệnh làm em bé sốt nóng có thể là do virus, không cần trị bằng kháng sinh, bệnh nhân thường được theo dõi an toàn sau khi rời phòng mạch. Thì đó là chứ cái chuyện ở Mỹ, nơi mà cái tỷ lệ chích ngừa cao và cái liên lạc giữa bệnh nhân và bác sĩ nó dễ dàng hơn. Ví dụ như những cái điều kiện nơi khác, là ví dụ như ở những cái khu đô thị inner city ở New York chẳng hạn, hay là ở xứ khác, ví dụ như Việt Nam hay là Phi Châu, thì cái hoàn cảnh nó có thể khác vì nguyên nhân về bệnh và dịch học nó khác nhau và điều kiện theo dõi bệnh có thể khó khăn hơn sau khi ra khỏi cái phòng khám của bác sĩ. Thì bây giờ vấn đề mà lớn nhất trong cái vấn đề xài kháng sinh là cái vấn đề lờn thuốc, là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, không những cho những cái xứ đang phát triển mà cũng xảy ra ở Mỹ. Và mặc dù các biện pháp cố gắng dùng thuốc kháng sinh có chủ đích và hợp lý, trong lúc đó thì cái phát triển hay là tìm ra một cái thuốc mới nó rất chậm chạp và tốn kém. Ví dụ như trước đây người ta dùng kháng sinh loại fluoroquinone như là Cipro, C-I-P-R-O để chữa bệnh lậu, là bệnh gonorrhea, và chỉ cần một liều, một viên 500mg Cipro là đủ. Nhưng mà đến năm 2007 thì cái Trung tâm Ngừa Bệnh của Mỹ họ không có khuyến cáo dùng thuốc này nữa, là vì chừng 14% những cái trường hợp nó đã kháng thuốc này rồi. Thì hiện nay CDC là khuyến cáo kết hợp một cái liều như là azithromycin với một cái mũi chích ceftriaxone để tránh tiếp tục hoặc tăng lên cái sự đề kháng với thuốc Cipro. Thì tuy vậy, đối với những thuốc này vẫn có cái dấu hiệu là vi khuẩn lậu nó đề kháng với azithromycin, và cộng thêm vào cái danh sách những cái thuốc đề kháng trước đây như là penicillin hay là tetracycline hay là fluoroquinolone. Trong lúc đó thì cái bệnh phong tình này, cái bệnh truyền qua đường sinh dục này có khuynh hướng gia tăng ở Mỹ với chừng 800.000 ca mỗi năm, và hết một phần nửa thì không có được định bệnh và chữa trị vì người bệnh họ không có triệu chứng, thành họ không có biết là họ bị bệnh. Thì năm 2016 CDC họ phỏng chừng là hết 30%, có nghĩa là 44 triệu cái toa thuốc mà của bác sĩ ở bên Mỹ viết, trong tất cả 154 triệu toa thì có 44 triệu toa thuốc của bác sĩ. Và phòng cấp cứu ở Mỹ viết là họ nghĩ không có cần thiết. thì phần lớn là thuốc do các bệnh, thật ra nó do con siêu vi như chúng ta nói, chứ không phải vi trùng là bacteria. Và người ta nghĩ là nó sẽ tự khỏi. Và cái danh sách những cái thuốc đó là gồm có những cái bệnh như là bệnh sưng họng thường mà chúng ta đã bàn ở trên, hay là ngay cái bệnh viêm cuống phổi là bronchitis, thường thường cũng do siêu vi, và ngay cả cái bệnh viêm xoang là sinusitis, và một số bệnh sưng tai, viêm tai giữa, là nó bản chất nó vẫn là virus và cái thuốc kháng sinh cũng không có tác dụng gì nhiều. Và CDC khuyến cáo những cái bệnh viện pháp sau đây là thầy thuốc xét lại thói quen ghi toa của mình và tìm cách áp dụng biện pháp canh chừng bệnh nhân mà hoãn thuốc kháng sinh lại sau khi thấy các triệu chứng này nặng thêm. Ví dụ thay vì thấy em bé chảy mũi 3 ngày, nhẹ, nước mũi hơi vàng, xanh là một cái chuyện bình thường đối với bệnh viêm mũi do siêu vi, hay là một cái đứa bé những 5 tuổi nó sốt đau tai nhẹ, thì người ta khuyên là có thể chờ thêm vài ngày xem lại, nếu em bớt bệnh thì tốt, còn nếu bệnh kéo dài nặng hơn thì lúc đó mới cho kháng sinh. Một điểm thứ hai là những cái cơ quan như là nhà thương, bảo hiểm, giáo dục cho bác sĩ, những cái cơ quan đó họ sẽ có những cái chương trình giáo dục cho bác sĩ, cho thầy thuốc, và họ phản hồi, họ phê bình cái cách dùng kháng sinh của bác sĩ. Ví dụ như một bác sĩ gửi 100 cái hóa đơn đến cơ quan bảo hiểm ghi là bệnh gọi là upper respiratory infection, là cái nhiễm siêu vi đường hô hấp trên, mà trong đó nếu mà bác sĩ có kê toa biểu bảo hiểm phải trả cái thuốc amoxicillin trong hết 80 trường hợp, 80 người, thì cái cơ quan bảo hiểm nó sẽ đặt câu hỏi và viết thơ nhắc nhở bác sĩ đó là vì theo so sánh mình dùng quá nhiều kháng sinh so với bác sĩ khác trong một cái trường hợp tương tự. Một điểm thứ ba mà CDC họ khuyến cáo là bệnh nhân có thể bàn cãi với bác sĩ về lúc nào thì cần kháng sinh, lúc nào không, và cái cơ nguy bị nhiễm bởi những cái vi khuẩn kháng thuốc. Trong lúc đó thì CDC sẽ triển khai các chương trình phát hiện ổ bệnh, những cái nơi bệnh nó bung ra, outbreak, và phòng ngừa và theo dõi việc dùng kháng sinh và phát hiện các đề kháng mới nổi, giáo dục quần chúng cũng như y giới về vấn đề làm dùng kháng sinh và lần thuốc luôn ở mức địa phương. Bà Tường cũng nên nhắc lại ở đây cái tầm quan trọng của những cái thuốc chích ngừa cho người lớn cũng như trẻ em, làm giảm cái nhu cầu phải dùng thuốc kháng sinh như là những cái thuốc chích ngừa để mà ngừa bệnh H-flu, viết tắt của cái tên là Haemophilus influenza, hay là pneumococcus, hay là những cái bệnh mà nó gây sưng mần ốc, hay là sưng phổi ở trẻ em cũng như ở người lớn. Và cũng ở người lớn thì cần nghĩ tới chích những cái vấn đề thuốc ngừa như thuốc ngừa flu, influenza, thuốc cúm, hay là ngừa pneumococcus gây sưng phổi, một cái tên mà những cái thuốc chích ngừa thường gặp. Cho người lớn và người già là Pneumovax, ngừa những cái vi phế cầu trùng. Và sau gần đây thì người ta cũng áp dụng là chích cái thuốc Prevna, cũng như chích ở con nít và cũng như người lớn, nếu mà trường hợp cần thiết. Thì tóm lại nên hiểu rằng thuốc men và cái nhất là trù sinh không phải lúc nào cũng cần thiết. Và trong đa số trường hợp, thuốc men chỉ phụ cho cơ thể chống lại bệnh tật hữu hiệu hơn hoặc là nhanh hơn. Và đó là tóm tắt những cái điểm ở bên Mỹ này người ta lưu ý về cái vấn đề dùng kháng sinh, và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một số khía cạnh nhất định của chính phủ Hoa Kỳ có tính độc đáo và không có khía cạnh nào độc đáo hơn là bản hiến pháp Hoa Kỳ. Được soạn thảo vào năm 1787 và phê chuẩn vào năm 1789, đây là văn kiện viết tay cổ xưa nhất vẫn được sử dụng liên tục và là văn kiện có ảnh hưởng tới tư tưởng pháp lý và các hiến pháp khác khắp toàn cầu. Lời mở đầu của hiến pháp bắt đầu với những chữ We the People, chúng ta nhân dân, cho thấy rằng mặc dù văn kiện này được viết ra để thiết lập một chính phủ quốc gia, song chính phủ được thiết lập để phục vụ nhân dân và quyền lực của chính phủ bắt đầu từ nhân dân. Phần chính của hiến pháp minh định sự cân bằng và phân lập quyền lực giữa ba nhánh của chính phủ lập pháp, tức là nhánh làm luật chính là Quốc hội Mỹ, hành pháp đứng đầu là Tổng thống và tư pháp có nhiệm vụ diễn giải luật pháp ở mọi cấp và phân xử những tranh chấp pháp lý liên quan đến ý nghĩa và việc áp dụng luật pháp. Ý tưởng là không có một nhánh nào của chính phủ sẽ có thể có quyền lực nhiều một cách bất xứng. Vừa giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh nhằm thoát khỏi một chính phủ chuyên quyền, những người soạn thảo hiến pháp đã hết sức cẩn thận lập ra một chính phủ quốc gia mà sẽ không và không thể sử dụng quyền lực tuyệt đối, nhưng đồng thời không thể bị những bang riêng lẻ lấn lướt. Vì thế, hiến pháp xác định mối quan hệ của các bang với chính phủ liên bang cũng như quyền hạn và trách nhiệm của chính phủ cấp bang. Và để đảm bảo văn kiện này đủ linh hoạt để trường tồn với thời gian, những người soạn thảo đưa vào những điều khoản cho phép nó được thay đổi hoặc tu chính để phản ánh những thay đổi trong xã hội. Chớ theo thay, điều này đã giúp hiến pháp vượt qua chướng ngại lớn đầu tiên của nó, đó là việc phê chuẩn của 13 bang tạo thành Hợp Trung Quốc châu Mỹ vào lúc đó. Đó là bởi vì dân chúng vừa giải phóng mình khỏi xiềng xích do một chính phủ khác áp đặt lên đã miễn cưỡng đồng ý trao quyền cho một chính thể như vậy. Nhiều người xem một chính quyền trung ương hùng mạnh là mối đe dọa cho những quyền cá nhân. Vì vậy, để một số bang do dự phê chuẩn, 10 tu chính án được gọi là tuyên ngôn nhân quyền đã được thêm vào. James Madison, người được cho là cha đẻ của hiến pháp, nói nhân dân là nguồn quyền lực chính danh duy nhất và bản hiến pháp, theo đó một số nhánh của chính phủ nắm giữ quyền lực, bắt nguồn từ chính nhân dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde hôm Chủ nhật bày tỏ lạc quan rằng kế hoạch cắt giảm thuế và chi tiêu cho xây dựng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh chính phủ thế giới tại Dubai, bà Lagarde phát biểu: "Từ những điều ít ỏi mà chúng tôi biết, chúng tôi có lý do để lạc quan về tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ." Nhưng bà Lagarde cảnh báo rằng những tiến bộ của Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, có thể làm tổn thương các nền kinh tế ở những nơi khác bởi vì sức mạnh của đồng đô la so với các đồng tiền khác và những hành động dự kiến của Ngân hàng Trung ương Mỹ là Cục Dự trữ Liên bang nhằm từng bước nâng lãi suất cơ bản để giữ cho nền kinh tế Mỹ không tăng trưởng quá nóng. Bà nói Hoa Kỳ phát triển là điều tốt, nhưng tin đáng lo ngại hơn là điều đó sẽ gây ra hậu quả đối với phần còn lại của thế giới, và chúng tôi đang nhìn thấy điều đó. Bà nói chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang sẽ gây khó khăn đối với kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế sẽ phải chuẩn bị về điều đó. Hồi tháng trước, IMF đã nâng dự báo về tăng trưởng của Mỹ trong năm nay thêm 0,1 điểm phần trăm lên 2,3% và thêm 0,4 điểm phần trăm lên 2,5% trong năm 2018. IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu là 3,4% trong năm 2017 và 3,6% trong năm 2018, tăng so với con số của năm nay là 3,1%. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên. Ông Abe đã phát biểu ngắn gọn hôm thứ Bảy cùng với Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Abe nói vụ phóng tên lửa mới đây nhất của Bắc Triều Tiên là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bắc Triều Tiên phải tuân thủ đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.